Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một thiếu nữ ước ao rước lễ lần đầu rồi được chết ngay sau đó trước khi phạm tội mất lòng Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài đụng chạm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ lo âu và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria, đồng thời cử Đức Hồng Y Sara thi hành sứ vụ đặc biệt để liên đới với giáo hội và nhân dân Syria. Đức Hồng Y mang theo 1 triệu Mỹ Kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, mùng 7 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi tiếp tục lo âu theo dõi tình trạng bạo lực bi thảm ở Syria, nơi mà tiếng võ khí không chấm dứt và mỗi ngày con số các nạn nhân và sự đau khổ vô biên của dân chúng gia tăng, nhất là những người phải rời bỏ gia cư của họ. Để bày tỏ tình liên đới của tôi và của toàn thể giáo hội với dân chúng tại Syria, cũng như sự gần gũi tinh thần với các cộng đoàn Kitô tại nước này, tôi đã muốn gửi một phái đoàn các nghị phụ đến Damascus, nhưng rất tiếc, những hoàn cảnh khác nhau và diễn tiến tình hình đã làm cho sáng kiến ấy không thể thực hiện được theo thể thức mong muốn. Và vì thế tôi đã quyết định ủy thác một sứ vụ đặc biệt cho Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Từ hôm nay cho đến ngày 10 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y ở Liban và sẽ gặp gỡ các vị chủ chăn và tín hữu thuộc các giáo hội hiện diện ở Syria. Ngài sẽ viếng thăm một số người tị nạn đến từ nước này và chủ tọa một cuộc họp phối hợp các tổ chức bác ái công giáo mà Tòa Thánh đặc biệt yêu cầu dấn thân giúp đỡ nhân dân Syria trong cũng như ngoài nước."
Đức Thánh Cha nói thêm rằng: "Trong khi dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, tôi tái kêu gọi mọi phe liên hệ trong cuộc xung đột và những người quan tâm đến thiện ích của Syria đừng bỏ qua bất cứ một nỗ lực nào trong việc tìm kiếm hòa bình và qua cuộc đối thoại, theo đuổi những con đường dẫn đến sự sống chung đứng đắn, nhắm tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Không bao giờ quá trễ để làm việc cho hòa bình." Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatorial, sẽ gặp đại diện các giáo hội thuộc các nghi lễ khác nhau, đặc biệt là các vị chủ chăn và tín hữu thuộc giáo hội công giáo nghi lễ đông phương ở Syria và Liban, và gặp các nhóm người tị nạn Syria. Ngày 9 tháng 11 sẽ diễn ra tại Beirut một cuộc họp dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Chủ tịch Cor Unum, quy tụ các cơ quan từ thiện công giáo đang hoạt động tại Syria và các nước láng giềng, đặc biệt trong việc hỗ trợ người tị nạn. Cuộc họp nhắm xác định những lĩnh vực lớn cần can thiệp và phối hợp các nỗ lực của các tổ chức công giáo trong vùng để đáp ứng nhu cầu của nhân dân Syria. Với mục đích này, có ngân khoản 1 triệu Mỹ Kim mà Thượng Hội đồng Giám mục và Đức Thánh Cha đóng góp được Đức Hồng Y Sara trao cho các cơ quan liên hệ. Tòa Thánh hy vọng sáng kiến này có tính chất nhân đạo và giáo hội sẽ góp phần làm dịu bớt tình trạng của những người đang chịu đau khổ vì cuộc khủng hoảng hiện nay và thúc đẩy các phe liên hệ cũng như những người quan tâm đến Syria tìm một giải pháp công bằng và hòa bình cho cuộc xung đột.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với Giáo hội Chính thống Bulgari về sự qua đời của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Maxim, đồng thời Ngài cảm tạ Chúa vì những quan hệ tốt đẹp Đức Cố Thượng Phụ đã phát huy với Giáo hội Công giáo. Đức Thượng Phụ qua đời lúc gần 4 giờ sáng ngày 6 tháng 11 vừa qua tại nhà thương Lonenet ở thủ đô Sofia, hưởng thọ 98 tuổi, sau hơn 1 tháng điều trị tại đây. Người cai quản giáo hội chính thống Bulgari trong 41 năm trời. trong điện văn gửi đến Đức Tổng Giám mục Grigory của giáo phận Veliko Tronovo, Chủ tịch lâm thời của Thánh Hội đồng Chính thống Bulgari, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về sự qua đi của Đức Thượng Phụ Maxim, người anh em rất quý mến trong Chúa Kitô. Nhân danh Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha chia buồn với toàn thể các giám mục, linh mục và tín hữu chính thống Bulgari, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những điều tốt lành Đức Cố Thượng Phụ đã làm cho giáo hội và dân tộc của người. Đặc biệt tôi nhớ đến sự đón tiếp nồng hậu đã dành cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong cuộc viếng thăm tại Bulgari hồi tháng 5 năm 2002. Tôi cũng cảm tạ Chúa vì những quan hệ tốt đẹp mà Đức Thượng Phụ đã phát huy với Giáo hội Công giáo tại Bulgari, và tôi cũng cầu mong những quan hệ tốt đẹp ấy có thể được tiếp tục để công bố tin mừng.
Đức Thượng Phụ Maxim sinh ngày 29 tháng 10 năm 1914 tại Orshak, miền trung Bulgari, tục danh là Marin Minkov. Năm 1941, Ngài trở thành đan sĩ với tên là Maxim. Năm 1971, Ngài được bầu làm Tổng giám mục giáo phận Sofia, Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Bulgari. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Bulgari, tân chính phủ tìm cách thay thế các nhân vật được bổ nhiệm dưới thời Cộng sản, kể cả Đức Thượng Phụ Maxim. Giáo hội Chính thống Bulgari bị chia làm hai phe. Một nhóm giám mục và linh mục toan tính lật đổ Đức Thượng Phụ Maxim nhưng không thành công và lập ra một hội đồng mới. Sự chia rẽ lan rộng và đưa tới nhiều cuộc đụng độ chiếm đóng các thánh đường. Có 30% trong số 1.000 linh mục toàn quốc theo phe ly khai. Tuy nhiên, phần lớn vẫn trung thành với Đức Thượng Phụ Maxim, người vẫn được các tòa thượng phụ chính thống khác trên thế giới công nhận. Một ủy ban điều tra về các cộng tác viên với cơ quan mật vụ nhà nước Cộng sản Bulgari không tìm thấy liên hệ gì giữa Đức Thượng Phụ Maxim với chế độ Cộng sản, tuy rằng trong số 15 giám mục Bulgari thì có 11 vị đã làm việc cho chế độ Cộng sản. Trong số 7,4 triệu dân Bulgari, có tới 80% là tín hữu chính thống. 13 vị giám mục thành viên Thánh Hội đồng nhóm họp để chọn người tạm thời cai quản giáo hội trong vòng 4 tháng tới đây, tức là cho đến khi Đại Hội đồng của giáo hội chọn vị thượng phụ mới.
Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đề cao vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa tội phạm. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại Đại hội của Tổ chức Interpol Cảnh sát Quốc tế, nhóm tại Roma, từ ngày mùng 5 đến hôm nay mùng 8 tháng 11. Đây là một tổ chức quy tụ 190 quốc gia thành viên với mục đích phối hợp các nỗ lực bài trừ tội phạm và cộng tác với nhau trong các chương trình phòng ngừa tội ác. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhận định rằng, để phòng ngừa tội phạm và bạo lực, xã hội cần giáo dục công dân về phẩm giá của mình và giá trị của mỗi sinh mạng con người, thăng tiến tình liên đới và cổ võ một cảm thức về công lý trong xã hội. Tất cả những giá trị này có thể được học sớm nhất và tốt nhất trong gia đình. Theo vị Ngoại trưởng Tòa Thánh, sự gia tăng tội phạm, đặc biệt là các tội ác tàn bạo trên thế giới, đòi phải có những hoạt động phòng ngừa sâu rộng hơn. Việc phòng ngừa đòi phải loại bỏ những nhân tố làm gia tăng và nuôi dưỡng những tình trạng bất công. Trong lĩnh vực này, vai trò đầu tiên và phòng ngừa thuộc về một nền giáo dục có tinh thần tôn trọng sự sống con người trong mọi hoàn cảnh. Vì chỉ khi nào có sự nhìn nhận giá trị của mỗi sự sống thì người ta mới có thể kiến tạo môi trường xã hội vững mạnh và được liên kết với nhau trong các giá trị nền tảng và có thể chống lại sự khiêu khích của bạo lực tột cùng. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh như thế, môi trường quan trọng nhất, trong đó con người được đào luyện chính là gia đình. Tại đây trẻ em cảm nghiệm giá trị phẩm giá siêu việt của chúng, khi các em được đón nhận một cách nhưng không, dựa trên căn bản tình yêu thương vững bền của cha mẹ đối với nhau. Trong gia đình, con người cảm nghiệm những kinh nghiệm đầu tiên về công bằng và tha thứ, làm cho quan hệ gia đình được vững chắc, và nhờ đó con người hội nhập đúng đắn vào đời sống xã hội. Đức Tổng Giám mục cũng nói thêm rằng, tội nhân dù phạm tội ác trầm trọng thế nào đi nữa thì vẫn là một người có các quyền lợi và nghĩa vụ. Nhà nước phải đề ra những biện pháp phòng ngừa và bài trừ các tội phạm và bù đắp trật tự bị xáo trộn vì các tội phạm. Để được như thế, cần luôn tránh các biện pháp hành hạ và tra tấn, bảo đảm các quyền căn bản mà mỗi người được hưởng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 35.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các nhóm hành hương đến từ Á Châu, như nhóm học sinh trường trung học Thánh Phaolô Nhật Bản, các nhóm tín hữu Indonesia, Nam Hàn. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Ghana, từ Châu Mỹ Latin có các nhóm đến từ Brazil, Mexico, Argentina và Chile. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm đề tài con người mang trong mình một ước muốn nhiệm màu về Thiên Chúa. Đây là một khía cạnh hấp dẫn của kinh nghiệm con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo mở đầu với nhận định ý nghĩa sau đây. Ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người vì con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài. Và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự thật và hạnh phúc mà nó kiếm tìm không ngưng nghỉ. Tuy có thể được chia sẻ trong nhiều bối cảnh văn hóa, nhưng trong bối cảnh của nền văn hóa Tây Âu bị tục hóa, khẳng định này xem ra có thể là một khiêu khích. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Molti nostri contemporanei potrebbero infatti obiettare di non avvertire per nulla un tale desiderio di Dio. Per larghi settori della società, egli non è più l'atteso, il desiderato.
Thật ra nhiều người đồng thời với chúng ta có thể phản bác rằng họ không hề cảm thấy ước muốn về Thiên Chúa. Đối với nhiều lĩnh vực xã hội, Thiên Chúa không là đấng được chờ đợi ước ao, nhưng là một thực tại khiến cho con người thờ ơ, không cần phải cố gắng bày tỏ ý kiến. Thật ra điều mà chúng ta định nghĩa là ước muốn về Thiên Chúa đã không hoàn toàn biến mất, nhưng cả ngày nay nữa, trong nhiều cách thế khác nhau, nó vẫn đối diện với trái tim con người. Ước muốn của con người luôn hướng tới các sự thiện cụ thể, chứ không phải các sự thiện tinh thần. Nhưng người ta vẫn đứng trước vấn nạn sự thiện đích thực là gì, và như vậy đương đầu với cái gì khác với mình mà con người không thể xây dựng được, nhưng được mời gọi thừa nhận nó.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm tình yêu có thể giúp chúng ta hiểu được năng động của ước muốn ấy. Qua tình yêu, một người nam và một người nữ nhờ nhau sống kinh nghiệm sự cao cả và vẻ đẹp của sự sống và của thực tại. Nếu điều tôi kinh nghiệm không chỉ đơn sơ là một ảo tưởng, nếu tôi thực sự muốn thiện ích cho người khác cũng như là con đường thiện ích của tôi, thì khi đó tôi phải sẵn sàng ra khỏi trung tâm của mình để phục vụ họ cho tới chỗ khước từ chính mình. Như thế, câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới ý nghĩa kinh nghiệm tình yêu đi qua sự thanh tẩy và chữa lành ý muốn, bị đòi hỏi bởi thiện ích mà ta muốn cho người khác. Cần phải tập tành, tôi luyện và cả sửa chữa nữa để cho thiện ích ấy có thể được muốn thực sự. Sự xuất thần ban đầu được diễn tả ra bằng cuộc hành hương, xuất hành thường xuyên từ cái tôi đóng kín trong chính mình đến sự giải thoát của việc cho đi chính mình, và như thế là tới sự canh tân chính mình, còn hơn thế nữa, tới việc khám phá ra Thiên Chúa. Qua lộ trình ấy, con người có thể đào sâu việc hiểu biết tình yêu mà nó đã bắt đầu kinh nghiệm, và mầu nhiệm mà nó diễn tả cũng ngày càng lộ hiện. Thật thế, cả người được yêu cũng không thể thỏa mãn ước muốn nằm trong trái tim con người. Trái lại, tình yêu đối với người khác càng trung thực bao nhiêu thì nó lại càng mở ra vấn nạn liên quan tới nguồn gốc, số phận và khả năng kéo dài luôn mãi của nó bấy nhiêu. Như vậy, kinh nghiệm về tình yêu của con người có trong nó năng động quy chiếu về cái vượt ngoài chính mình. Nó là kinh nghiệm của một thiện ích dẫn tới chỗ ra khỏi mình và đứng trước mầu nhiệm bao trùm toàn cuộc sống. Cũng có thể nói như thế đối với các kinh nghiệm khác như tình bạn, vẻ đẹp, tình yêu đối với sự hiểu biết. Mỗi thiện ích được kinh nghiệm bởi con người đều hướng tới mầu nhiệm bao quanh chính con người. Mỗi ước muốn đối diện với trái tim con người đều vang vọng một ước muốn nền tảng, không bao giờ được thỏa mãn một cách tràn đầy. Chắc chắn là từ ước muốn sâu thẳm cũng giấu ẩn một cái gì khó hiểu. Người ta không thể đến với đức tin một cách trực tiếp được.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, nói cho cùng, con người biết rõ điều không thỏa mãn nó, nhưng không tưởng tượng hay định nghĩa được điều làm cho nó kinh nghiệm được niềm hạnh phúc nó nhung nhớ trong con tim. Ta không thể hiểu biết Thiên Chúa chỉ từ ước muốn của con người. Từ quan điểm này còn có mầu nhiệm, con người là kẻ kiếm tìm tuyệt đối, với những bước nhỏ bé và không chắc chắn. Nhưng kinh nghiệm của ước muốn, của con tim bất an theo kiểu nói của Thánh Agostino khá ý nghĩa. Nó cho thấy rằng trong sâu thẳm, con người là một sinh vật tôn giáo, một kẻ ăn mày Thiên Chúa. Chúng ta có thể dùng các từ của Pascal, con người vượt xa con người một cách vô tận. Con mắt nhận biết các đồ vật khi chúng được chiếu soi bởi ánh sáng. Từ đó có ước muốn hiểu biết chính ánh sáng, chiếu soi sự vật của thế giới và cùng với chúng thắp lên ý nghĩa của vẻ đẹp. Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng cả trong thời đại chúng ta bề ngoài xem ra phản kháng chiều kích siêu Việt cũng có thể mở ra một con đường dẫn tới ý nghĩa tôn giáo đích thật của cuộc sống, cho thấy ơn đức tin không vô lý, không phi lý. Thật sẽ rất ích lợi khi thăng tiến một loại sư phạm của sự ước muốn cho con đường của người còn chưa tin, cũng như cho người đã nhận được ơn đức tin. Một sư phạm ít nhất gồm hai khía cạnh. Trước hết là học biết và tái học biết việc nếm hưởng các niềm vui đích thật của cuộc sống. Không phải tất cả mọi thỏa mãn đều sản xuất ra trong chúng ta cùng một hiệu quả. Có vài thỏa mãn để lại một dấu vết tích cực. Chúng có khả năng trao ban an bình cho tâm hồn, khiến cho chúng ta tích cực hơn và quảng đại hơn. Nhiều thỏa mãn khác trái lại, sau ánh sáng ban đầu xem ra chúng gây thất vọng, cho các chờ mong mà chúng dấy lên, và khi đó chúng để lại đằng sau sự cay đắng, không thỏa mãn, hay một cảm quan trống rỗng. Đức Thánh Cha giải thích khía cạnh thứ nhất của sư phạm này như sau.
Educare sin dalla tenera età ad assaporare le gioie vere in tutti gli ambiti dell'assistenza, la famiglia, l'amicizia, la solidarietà con chi soffre.
Ngay từ tuổi thơ, giáo dục cho biết nếm hưởng các niềm vui đích thật trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, gia đình, tình bạn, tình liên đới với người khổ đau, khước từ cái tôi để phục vụ tha nhân, tình yêu đối với sự hiểu biết, đối với nghệ thuật, đối với các vẻ đẹp của thiên nhiên. Tất cả những điều đó có nghĩa là tập tành, sự hưởng nếm nội tâm và sản xuất các kháng tố hữu hiệu chống lại sự tầm thường hóa và xoàng xĩnh rất phổ biến ngày nay. Cả người lớn cũng cần tái khám phá ra các niềm vui ấy, ước muốn các thực tại đích thật, thanh tẩy mình khỏi sự tầm thường xoàng xĩnh có thể đang xa lầy trong đó. Khi đó sẽ dễ dàng đẩy lùi tất cả những gì xem ra hấp dẫn, nhưng lại nhạt nhẽo, nô lệ hóa, chứ không khiến cho con người được tự do. Và điều này sẽ dấy lên ước muốn về Thiên Chúa.
Khía cạnh song song thứ hai là không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được. Chính các niềm vui đích thật nhất có khả năng giải thoát trong chúng ta sự bất an lành mạnh, dẫn tới chỗ đòi hỏi hơn, muốn một thiện ích cao hơn, sâu xa hơn, và đồng thời là nhận thức ngày càng rõ ràng hơn rằng không có gì hữu hạn có thể làm đầy con tim của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ học biết hướng tới sự thiện đích thực mà chúng ta không thể xây dựng hay cung cấp cho mình với sức lực của chúng ta, và không để cho mệt nhọc hay các chướng ngại đến từ tội lỗi của chúng ta gây nản lòng. Về điểm này, chúng ta không được quên rằng năng động của ước muốn luôn luôn rộng mở cho ơn cứu độ. Cả khi nó đi vào các con đường lạc lối, khi nó chạy theo các thiên đàng giả tạo và xem ra mất đi khả năng hướng tới sự thiện đích thực. Cả trong vực thẳm của tội lỗi, nơi con người không tắt đi tia lửa cho phép nhận ra sự thiện ích đích thật, hưởng nếm nó và bắt đầu một lộ trình đi lên mà Thiên Chúa với ơn thánh của người không bao giờ để thiếu sự trợ giúp. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều cần đi trên con đường thanh tẩy và chữa lành ước muốn. Chúng ta là những người lữ hành hướng tới quê hương trên trời, hướng tới sự thiện tràn đầy, vĩnh cửu, mà không có gì có thể cướp mất được. Như thế, đây không phải là việc bóp nghẹt ước muốn trong trái tim con người, mà là giải thoát nó, để nó có thể đạt tới chiều cao đích thật của nó. Khi trong ước muốn con người rộng mở cửa sổ cho Thiên Chúa, thì điều này đã là dấu chỉ sự hiện diện của đức tin trong tâm hồn. Đức tin là một ơn của Thiên Chúa. Như Thánh Agostino khẳng định, với sự chờ mong Thiên Chúa mở rộng ước muốn của chúng ta, với ước muốn người mở rộng tâm hồn, và khi mở rộng tâm hồn, người khiến cho nó có khả năng hơn. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Croat và Ý. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Ngài nhắc cho mọi người biết ngày mai là lễ cung hiến vương cung Thánh đường Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ trở thành các viên đá sống động, quý báu, dấn thân xây dựng nhà Chúa. Ngài khích lệ người đau yếu dâng hy sinh khổ đau cho Chúa để mưu ích cho giáo hội, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biến gia đình họ trở thành các giáo hội nhỏ tại gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương một thiếu nữ ước ao rước lễ lần đầu rồi được chết ngay sau đó trước khi phạm tội mất lòng Chúa.
Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria luôn luôn chăm sóc gìn giữ cách riêng đức tính hồn nhiên của các trẻ thơ vô tội, đặc biệt là các thiếu niên thiếu nữ muốn bảo tồn sự trong trắng giữa những kẻ gian tà chỉ tìm kiếm thỏa mãn dục vọng. Câu chuyện sau đây minh chứng cho sự thật vừa nói. Một thiếu nữ đạo hạnh mang tên Giovanna, có thân mẫu là tín hữu Công giáo và thân phụ là tín hữu Tin lành. Mặc dầu thuộc hệ phái Tin lành, nhưng ông thân sinh bằng lòng cho con cái được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, ông chỉ cho phép có thế, còn lại ông cương quyết ngăn cấm con cái không được thực hành đạo, bắt đầu từ việc theo học giáo lý, rồi xưng tội và rước lễ lần đầu. Trong thời gian trôi qua chẳng bao lâu, Giovanna bước vào tuổi 15, nhưng vẫn chưa được rước lễ lần đầu. Với trí khôn sắc sảo và một lòng đạo đức thiên thần, cô thiếu nữ Giovanna luôn luôn cẩn trọng bảo tồn sự trong trắng của tuổi thơ. Cô gái cũng biết rõ giáo lý đạo Công giáo hơn các bạn đồng lứa tuổi. Mỗi năm trôi qua đều mang đến cho cô gái một niềm hy vọng, rồi sẽ được rước lễ lần đầu. Nhưng ước nguyện vẫn còn xa tít mù khơi, cô gái nói với hiền mẫu. còn thấy rõ là ba sẽ không bao giờ cho phép con được sống đúng nghĩa một tín hữu công giáo chân thành. Do đó, con ước ao được hồng phúc rước lễ lần đầu và chết. Thế rồi cũng đến được cái ngày mong đợi ấy. Cuộc vắng nhà lâu ngày của ông thân sinh cho phép cô gái Giovanna thi hành ước nguyện. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, mọi sự sẵn sàng cho buổi rước lễ lần đầu. Thế nhưng, bất ngờ trước khi thánh lễ được cử hành, ông thân sinh xuất hiện, có lẽ do ma quỷ xúi dục. Ông như đoán biết tất cả khi trông thấy cô con gái xinh xắn mỹ miều trong chiếc áo trắng tinh của ngày rước lễ lần đầu. Ông đùng đùng nổi giận, nhảy bổ tới đấm vào mặt đứa con gái thân yêu. Thế là thay vì được sung sướng đi tới nhà thờ để rước Đức Chúa Giêsu thánh thể vào lòng, cô gái Giovanna phải ở lại nhà lãnh chịu một cuộc trừng phạt nghiêm khắc của thân phụ. Mãi cho đến gần trưa, khi chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu, cô Giovanna mới được đi đến nhà thờ. Nhà thờ trống trơn vì các bạn được rước lễ lần đầu đã ra về hết. Bàn thờ được chuẩn bị trong vội vã. Nhà thờ được thắp sáng và vẫn còn giữ nguyên các trang hoàng lộng lẫy của ngày đại lễ. Không có nhân chứng nào khác ngoài các thánh thiên thần và sự hiện diện của các em. Cô thiếu nữ Giovanna được hồng phúc rước mình thánh Đức Chúa Giêsu cùng với hiền mẫu thân yêu. Thời gian cảm ơn sau khi rước lễ kéo dài lâu thật lâu. Trong tâm tình tri ân dâng cao, cô Giovanna thân thưa cùng hiền mẫu Maria Thiên Quốc rằng: Lạy Đức Mẹ, nếu chẳng may trong trọn cuộc sống con không thể giữ lòng trung tín cùng Đức Chúa Giêsu, thì xin Mẹ nói với người là hãy cất lấy mạng sống con ngay chính ngày hôm nay. Sau phần rước lễ là nghi thức tận hiến cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Sáng hôm sau, cô thiếu nữ Giovanna không thể ra khỏi giường vì quá yếu. Bệnh tình tăng nhanh thật trầm trọng, cha sở được mời đến trao mình Thánh Chúa như của ăn đàn. Ngay buổi chiều hôm ấy, cô Giovanna êm ái trút hơi thở cuối cùng. Trên gương mặt điểm nụ cười hạnh phúc thiên thần, cô thiếu nữ trong trắng được về trời, kết hiệp mãi mãi với Đức Giêsu Kitô. Đức Mẹ Maria đã thỏa mãn lời khấn xin của cô thiếu nữ đạo hạnh ngoan hiền. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai, và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài đụng chạm.
Các bạn trẻ thân mến, trong giao tiếp thường ngày, chúng ta cần đến những cái bắt tay, ôm hôn để diễn tả cảm xúc của mình. Những cái chạm như vậy rất đổi đặc biệt và ấm áp tình người. Nó cho ta cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người khác dành cho bản thân mình. Đặc biệt Trong những lúc ta buồn hay rơi vào tình trạng cô đơn và lạc lõng, ta cần một bàn tay ấm áp của một ai đó để nâng đỡ, để cảm nhận được sự sẻ chia và đồng cảm. Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp của nó, có những cái chạm làm ta không vui và mất bình an. Đó có thể là những cái chạm cố ý của những kẻ xấu trên xe buýt đầy người, những cái bắt tay và ôm hôn chào hỏi thiếu tình thương và sự thông cảm. Chính Đức Giê-xu đã cảm nhận được nỗi đau này trước cái ôm hôn bội phản của Giu-đa. Trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã nhiều lần chạm đến và chữa lành nhiều người, đem lại cho họ sự chữa lành nơi thân xác cũng như trong tâm hồn. Người thường chủ động đụng đến người bệnh và đem lại cho họ bình an. Thế nhưng, ta cũng nhận ra có một người phụ nữ cả dám đụng đến áo của Ngài. Đó là cái đụng chạm của một người phụ nữ 12 năm mắc bệnh băng huyết, 12 năm tìm thầy chạy thuốc mà không khỏi, 12 năm bị xã hội coi như người ô uế và tội lỗi, không được tiếp xúc với người khác, không được tham dự vào nghi lễ ở đền thờ. Người phụ nữ đã chạm đến Đức Giê-xu bằng tay và bằng lòng tin của mình, một lòng tin tuy đơn sơ nhưng rất mạnh mẽ. Tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Marco chương 5 câu 28. Cái sờ của bàn tay đã giúp bà khỏi bệnh, cái đụng chạm của lòng tin đã cứu chữa bà. Cái chạm vào Đức Giê-xu đã chữa lành bà khỏi tội lỗi cũng như khỏi bệnh tật thân xác. Hơn nữa, cái chạm vào Ngài làm cho bà từ nay có quyền để chạm đến người khác, để chạm đến đền thờ, nơi có sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa. Vâng, cái chạm vào Đức Giê-xu đã giúp bà biến đổi cuộc đời. Xin Chúa Giê-xu cũng đụng chạm đến bản thân ta và cả trái tim ta. Ta cần Ngài đụng chạm đến để được biến đổi và chữa lành. Chữa lành những vết thương trong tâm hồn ta cũng như nơi thân xác. Những vết thương chai dẳng và làm khuynh đảo cuộc đời suốt nhiều năm. Đó có thể là những thành kiến, đố kỵ, những tham lam và ích kỷ. Nhờ cái đụng chạm của Chúa và nhờ vào lòng tin của mình, trái tim ta sẽ được chữa lành và biến đổi. Hơn nữa, nhờ sự đụng chạm và chữa lành của Chúa Giê-xu, khi ta đụng đến người khác, ta sẽ mang lại bình an và hạnh phúc cho họ. Như vậy, chỉ cần để Chúa đụng đến ta một lần thôi, đời ta sẽ hoàn toàn biến đổi, sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình an. Bạn thân mến, trong đời sống thiêng liêng, nhiều lần ta cũng đã đụng chạm vào Đức Giê-xu, đụng đến lời Ngài, chạm đến mình máu thánh Ngài, đụng bằng tay, chạm bằng miệng, bằng rung động của con tim, chạm vào thân mình Ngài nơi bí tích thánh thể giúp ta thêm sức mạnh để bước đi trên con đường đời, đụng đến Đức Giê-xu nơi bí tích hòa giải giúp ta được thanh tẩy và lớn lên, đụng chạm đến lời của Ngài nơi những trang sách tin mừng giúp ta tìm gặp chân lý, bắt gặp an bình và hy vọng. Có những lần ta đụng chạm đến Ngài một cách hời hợt vì thói quen, không để lại một âm vang nào, không đem lại một sự biến đổi nào trong cuộc sống. Nhưng cũng có lần ta run rẩy đụng vào Ngài, dù biết mình bất xứng, dù biết mình nhơ nhớp tội lỗi. Nhưng chính vì biết mình nhơ nhớp tội lỗi mà ta cả dám đụng vào Ngài, đụng vào Đấng Thánh để được Ngài thanh tẩy trong sạch, để được Ngài cứu chữa bệnh tật linh hồn, và nhất là để được Ngài cho ta thông phần tham dự vào bản tính thiêng liêng của Ngài, cho ta được trở nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn. Lạy Chúa Giê-xu, cái chạm giúp chúng con cảm thấy gần nhau, cảm thấy được tình yêu và tình thương của người khác, thấy mọi người yêu mình và mình yêu họ. Tuy nhiên, vì tội lỗi, có những cái đụng chạm làm chúng con không vui, những cái đụng chạm làm chúng con mất bình an. Xin Chúa đụng đến con và chữa lành con. Xin cho con cũng biết thánh hóa những đụng chạm của chính con, để những đụng chạm của con luôn mang lại bình an, hạnh phúc cho người khác. Xin cho chúng con cũng khao khát đụng chạm đến Chúa, đụng chạm Chúa trong thánh thể, trong cuộc đời và qua những người xung quanh, để đời con được biến đổi, được tràn đầy ân phúc và bình an. Amen.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con say mê Ngài. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não. Thì con sẽ hát, chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến, chạm vào con ngay Chúa ơi.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não. Thì con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Con ngay Chúa ơi.
Chốn tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não.
Thì con sẽ hát, chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến, chạm vào con ngay Chúa ơi.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não. Thì con sẽ hát, chúng tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến, chạm vào con ngay Chúa ơi. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não. Thì con sẽ hát, chúng tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến, chạm vào con ngay Chúa ơi. Vượt con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não.
nghi sợ và sâu đau, thì con sẽ hát chúng ta người khen danh Chúa. Xin an ninh đến chạm vào con ngày Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ lo âu và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria, đồng thời cử Đức Hỏng Isara thi hành sứ vụ đặc biệt để liên đới với giáo hội và nhân dân Syria. Đức Hỏng Y mang theo 1 triệu Mỹ kim để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đề cao vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa tội phạm. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với Giáo hội Chính thống Bulgaria về sự qua đời của Đức Thượng phụ Giáo chủ Maxim. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.